Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế giáo phận Đà Nẵng bị cấm xuất cảnh. NASA giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ vũ trụ. Liên Hợp Quốc lên án Israel sử dụng vũ lực tại Gaza. Đài Loan phản đối Air Canada liệt kê Đài Bắc thuộc về Trung Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án bạo lực chết người khủng khiếp hôm 14 tháng 5 do các lực lượng an ninh Israel gây ra tại Gaza. Cơ quan Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo lắng về những gì có thể xảy ra trễ hơn trong ngày thứ Ba 15 tháng 5 và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập vào tình hình bạo lực ở dải Gaza. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Rupert Scoville, nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Geneva rằng Israel có quyền bảo vệ biên giới của họ theo luật pháp quốc tế, nhưng vũ lực gây chết người chỉ được sử dụng khi không còn phương sách nào khác. Ông Scoville nói không thể biện minh cho việc sử dụng bạo lực chết người trong trường hợp những người Palestine tiến gần tới hàng rào ở dải Gaza.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn ngày 15 tháng 5 để thảo luận về tình hình Gaza sau ngày bạo động đẫm máu nhất giữa Israel và người Palestine trong 5 năm qua. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, Nikolai Mladenov, theo dự kiến sẽ báo cáo tình hình cho Hội đồng Bảo an từ Jerusalem. Trước cuộc họp, Kuwait thảo một tuyên bố bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước việc hàng chục người Palestine bị quân đội Israel sát hại và kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc cho biết Hoa Kỳ, một đồng minh của Israel và là một trong năm thành viên của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết đã chặn dự thảo lại. Nhiều quốc gia đồng minh và cả thù địch với Hoa Kỳ chỉ trích về quyết định của Washington mở đại sứ quán tại Jerusalem hôm thứ Hai và nói rằng động thái này sẽ làm tăng căng thẳng tình hình ở Trung Đông. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, chúng tôi không đồng tình với quyết định của Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng ở Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án bạo lực hôm thứ Hai tại Gaza, nơi binh sĩ Israel đã giết chết 52 người dân Palestine trong các vụ đụng độ tại biên giới. Ông Macron cho biết, ông đã cảnh báo nhiều lần về hậu quả từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong một tuyên bố, văn phòng của ông Macron cho biết sẽ nói chuyện với tất cả các bên liên quan ở khu vực trong những ngày tới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lặp lại phản đối của Moscow về động thái này. Ông nói chúng tôi tin chắc rằng đơn phương đảo chiều quyết định của cộng đồng quốc tế theo cách này là hành động bất xứng. Nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập cũng lên án động thái này, trong đó có Thủ tướng Liban Saad Hariri gọi quyết định này là hành động khiêu khích, còn Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thì mô tả đây là một ngày đáng xấu hổ. Ả Rập Xê Út lên án vụ nổ súng của binh lính Israel đối với người Palestine ở Gaza, nhưng không đề cập đến việc mở cửa Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Ả Rập Xê Út đã lên án mạnh mẽ vụ nổ súng do lực lượng chiếm đóng của Israel thực hiện chống lại những người dân Palestine không có vũ khí, khiến hàng chục người chết và bị thương, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nói. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong chuyến viếng thăm London rằng việc di chuyển Đại sứ quán là rất đáng tiếc, và rằng hành động này chứng tỏ Hoa Kỳ không thích hợp làm nhà hòa giải cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ yêu cầu Đại sứ Mỹ giải thích về việc Washington dời Đại sứ quán đến Jerusalem. Ankara cũng triệu hồi đại sứ của họ ở Israel tiếp theo sau cái gọi là cuộc tàn sát người Palestine ở biên giới Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ cũng triệu tập một cuộc họp khẩn của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo gọi tắt là OIC, tổ chức lớn nhất thế giới của các quốc gia có đa số người theo Hồi giáo. Tổng thống Erdogan muốn tiến hành cuộc họp vào ngày thứ Sáu 18 tháng 5. Đáp lại việc hàng ngàn người xuống đường ở Istanbul hôm thứ Hai, Tổng thống Erdogan hứa sẽ tổ chức một cuộc meeting ủng hộ người Palestine vào sáng thứ Sáu ngay sau cuộc họp của OIC.
Người Palestine tập trung tại Gaza hôm 15 tháng 5 để an táng những người bị binh lính Israel bắn chết ngày hôm trước, trong khi tại biên giới Gaza-Israel, các lực lượng Israel chiếm giữ các vị trí sẵn sàng đối đầu với phong trào biểu tình phản đối của người Palestine trong ngày cuối cùng. Bạo động hôm 14 tháng 5 ở biên giới diễn ra vào lúc Hoa Kỳ khai trương đại sứ quán mới ở Jerusalem là ngày khiến nhiều người Palestine đổ máu nhất kể từ cuộc xung đột ở Gaza năm 2014. Tổng số người chết lên đến 60 người tính đến tối ngày 14 tháng 5, trong đó có một em bé 8 tháng tuổi chết ngạt vì hơi cay khi đang ở cùng bố mẹ trong một lán trại của người biểu tình hôm 14 tháng 5. Hơn 2.200 người Palestine bị thương vì trúng đạn hoặc hơi cay. Các nhà lãnh đạo Palestine gọi những diễn biến hôm 14 tháng 5 là một cuộc tàn sát và việc Israel bắn đạn thật vào những người biểu tình bị thế giới lên án và lo ngại. Israel nói rằng hành động của họ là để tự bảo vệ và bảo vệ biên giới và cộng đồng của họ. Đồng minh chính của Israel là Mỹ, hậu thuẫn cho lập trường đó. Và cả hai nói rằng nhóm Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải Gaza, châm ngòi cho bạo động. Dư luận cho rằng sẽ có thêm đổ máu trong ngày 15 tháng 5 khi người Palestine dự định tiếp tục biểu tình phản đối để đánh dấu ngày thảm họa. Đó là ngày người Palestine oán hận việc thành lập nước Israel năm 1948 khi hàng trăm ngàn người Palestine phải di tản hoặc bị cưỡng bức rời khỏi nhà cửa trong bạo động với đỉnh điểm là cuộc chiến tranh giữa nhà nước Do Thái vừa hình thành với các nước Ả Rập trong khu vực năm 1948. Chiến dịch biểu tình phản đối ở biên giới dài 6 tuần mang tên cuộc tuần hành hồi hương vĩ đại, lặp lại lời kêu gọi để cho người tị nạn có quyền trở lại quê hương của họ, nay nằm bên trong Israel. Hiện chưa rõ liệu các đám đông có kéo về biên giới trong ngày đỉnh điểm của phong trào sau những thiệt hại nặng nề nhất hôm 14 tháng 5 hay không. Các giới chức y tế Palestine cho biết 104 người ở Gaza đã thiệt mạng kể từ lúc bắt đầu các cuộc biểu tình. Gần 11.000 người bị thương và khoảng 3.500 người bị trúng đạn thật. Không có báo cáo thương vong nào bên phía Israel. Binh sĩ Israel có cả xe tăng đang triển khai dọc biên giới Gaza hôm 15 tháng 5. Tình hình khá yên lặng vào lúc sáng sớm, khi có nhiều người Gaza đi đám tang những người biểu tình chết ngày hôm trước. Người biểu tình dự trù sau đó sẽ kéo đến biên giới. Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine ra lệnh tổng biểu tình phản đối trên khắp các lãnh thổ của người Palestine trong ngày 15 tháng 5 và toàn thể người Palestine để tang trong.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế giáo phận Đà Nẵng vừa bị cấm ra khỏi Việt Nam khi ông đang trên đường dự định xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Lý do cấm theo ông có thể là do các hoạt động của ông hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ giáo xứ Tiên Phước, vào sáng ngày 14 tháng 5, Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết ông đã bị bộ đội biên phòng cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum chặn lại, không cho ông xuất cảnh sang biên giới.
Có công việc đi thăm gia đình với lại thăm một số người quen ở bên Hoa Kỳ. Mới visa xong rồi cũng lên kế hoạch, nhưng mà tôi muốn cho nó chắc ăn là tôi không có đi đường máy bay, đi lại đúng cái cửa khẩu mà hôm 3 tháng 11/2017 tôi đã đi. Nhưng mà mình muốn là nó tránh được những cái rủi ro càng ít càng tốt đó. Nhưng mà cuối cùng là khi họ quét hộ chiếu qua thì nhân viên của bộ đội biên phòng ở Bờ Y á, thấy họ có vẻ khựng lại và cầm cái hộ chiếu tôi, nói là xin đợi một chút, rồi họ vô trong họ trao đổi với nhau, thì bắt đầu họ mới mời tôi đi vô trong cái phòng bên trong để họ trao đổi. Họ nói là họ nhận được cái văn bản cấm tôi xuất cảnh.
Đài VOA đã tìm cách liên lạc với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum nhưng chưa được phản hồi. Linh Mục Đinh Hữu Thoại đăng tải trên Facebook một đoạn ghi âm lời giải thích của một người được cho là của cán bộ biên phòng có đoạn.
Có trường hợp đó, nó nghĩa kêu một chiếu của anh đi đây thì em tụi em quét lên màn ấy. Thì chính là nó tạm thời là nó chưa cho anh xuất cảnh. Cái lý do thì cái đây thì nó ở trên màn gì
đó. Nó nhầm không? Tại cách đây vài tháng tôi có đi qua cửa khẩu này một lần đi. Đi gần gần đây nè, ở đâu có thấy báo gì đâu.
Theo Linh Mục Thoại, cán bộ biên phòng không nêu rõ lý do vì sao ông bị cấm xuất cảnh. Nhưng theo ông, việc tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và đặc biệt là vận động hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có thể là lý do khiến ông không được rời khỏi Việt Nam. Linh Mục cho biết thêm.
Hơi dè dặt về cái vấn đề nói rõ chi tiết, có lẽ họ cũng không biết đâu. Họ chỉ nhận được cái văn bản của bộ công A88 đó, rồi chỉ nói là chắc là anh có những hoạt động gì đó mà trên lệnh xuống, họ chỉ làm theo lệnh thôi. Tôi nghĩ có lẽ là vì cái việc tôi lên tiếng cho những vấn đề tự do ngôn luận rồi tự do tôn giáo, đó là cái vấn đề tôi giúp cho chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó, cho nên tôi hỗ trợ cho mấy thương phế binh miền Trung. Cái miền Trung này thì cái hoàn cảnh nó còn khắc nghiệt hơn ở trong Sài Gòn nữa. Lần nào tôi đi phát quà cho thương phế binh thì cũng bị gặp khó khăn, địa phương họ gây khó khăn. Thì tôi nghĩ đó cũng là lý do mà họ tiếp tục chặn tôi xuất cảnh.
Linh Mục Thoại cho biết vào ngày 3 tháng 11 năm 2017, ông đã xuất cảnh qua cửa khẩu Bờ Y bình thường, nhưng đến ngày 14 tháng 5 vừa rồi, khi xuất cảnh lần nữa thì bị chặn lại. Trước đó vào năm 2011, Linh Mục Thoại cho biết đã bị chặn xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Nhận định về việc Linh Mục Đinh Hữu Thoại bị hạn chế đi lại, Linh Mục Lê Ngọc Thành, người phụ trách chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn viết trên Facebook, tùy tiện và lạm quyền, bộ đội và công an hợp tác với nhau, cướp đoạt quyền đi lại của công dân. Trước đó, các nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận và tự do tôn giáo như nhà thơ Bùi Minh Quốc, mục sư Tinh Lành, Thân Văn Trường, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh vì lý do an ninh.
Một bộ trưởng của Việt Nam nói Mỹ sẽ thiệt thòi nếu không đầu tư vào Việt Nam, một nước Đông Nam Á đang nhắm đến nhiều cải cách. Một chuyên gia kinh tế nhận xét rằng chỉ nên coi phát biểu của vị bộ trưởng như một lời nói khích. Báo chí Việt Nam hôm 15 tháng 5 dẫn lại lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói rằng nếu Mỹ không đầu tư vào Việt Nam thì đó là thiệt thòi của nhà đầu tư Mỹ. Cơ sở để ông nhận định như vậy, theo Bộ trưởng Dũng, là vì các nhà đầu tư thuộc nền kinh tế số một thế giới sẽ thua thiệt nếu không tham gia vào sân chơi có quy mô và mối liên kết lớn như Việt Nam. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra tại một hội thảo ở Hà Nội về triển vọng kinh tế Việt Nam từ 2018 đến 2020, khi ông trả lời một câu hỏi về các tác động của việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, đối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam và 10 nước khác đã ký CPTPP hồi tháng 3 năm nay, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định ban đầu có tên là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã đàm phán xong, chỉ còn chờ ký kết. Bộ trưởng Dũng, theo tường thuật của báo chí, cho rằng hiệp định sẽ làm tăng đầu tư từ các nước thành viên CPTPP vào Việt Nam vì nó xóa bỏ các rào cản về đầu tư thương mại giữa 11 nước, cũng như tạo áp lực với Việt Nam phải cải cách, dẫn đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Dũng nói thêm rằng nỗ lực cải cách và hội nhập như hiện nay đã giúp cho kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển tích cực. Xét đến các yếu tố đó, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nói tôi cho rằng các nhà đầu tư Mỹ phải xem xét lại việc đầu tư vào Việt Nam nếu không muốn mất ảnh hưởng trong cuộc chơi quốc tế. Chuyên gia kinh tế kỳ cựu Lê Đăng Doanh đưa ra bình luận với VOA.
Có nhà đầu tư Mỹ nào đấy nếu không đầu tư vào Việt Nam thì có lẽ họ vẫn không thiếu những các cái cơ hội đầu tư ở các nước khác. Thí dụ như là ở Đông Nam Á, hay là thí dụ như ở Trung Đông hoặc thậm chí như ở Châu Phi. Tôi nghĩ rằng cái câu nói đó của ông Bộ trưởng nên hiểu theo cái nghĩa là như là một cái lời nói khích để cho là các nhà đầu tư của Mỹ quan tâm hơn đến đầu tư vào Việt Nam.
Các con số chính thức của Việt Nam cho hay đến tháng 10 năm 2017, các nhà đầu tư Mỹ đã rót vào Việt Nam khoảng gần 10 tỷ đô la tiền đầu tư trực tiếp, đứng thứ 9 trong số 128 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đến hết năm 2017, Việt Nam xuất khẩu hàng sang Mỹ đạt gần 42 tỷ đô la, trong khi nhập từ Mỹ hàng hóa giá trị hơn 9 tỷ đô la. Trong phát biểu của mình được báo chí dẫn lại, Bộ trưởng Dũng xác nhận rằng hiện Mỹ vẫn là nhà đầu tư và đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam. Ông cũng bày tỏ hy vọng Mỹ có thể sớm quay lại hiệp định TPP. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích thêm.
Theo tính toán của nhiều nhà kinh tế, nếu như hiệp định TPP có Mỹ, kinh tế của Việt Nam có thể tăng thêm được 6,5% GDP sau 5 năm và xuất khẩu có thể tăng 12%. Nếu như không có Mỹ thì kinh tế Việt Nam có thể tăng khoảng 3,2% GDP và xuất khẩu có thể tăng vào khoảng 6-7%. Qua đó để thấy rằng là cái thị trường của Mỹ đối với Việt Nam nó quan trọng như thế nào. Và có lẽ đấy cũng là một cái lý do để là Việt Nam cũng mong muốn rằng là Mỹ có thể là quay trở lại cái hiệp định này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút nền kinh tế lớn nhất thế giới ra khỏi TPP ngay khi ông lên nắm quyền hồi đầu năm 2017. Hồi giữa tháng 4 năm 2018, ông Trump viết trên Twitter rằng ông vẫn không thích hiệp định này. Một đoạn trong ý kiến của ông đăng trên Twitter nói rằng quá nhiều điểm không chắc chắn và không có cách nào để thoát nếu thỏa thuận này không mang lại kết quả. Tổng thống Trump cũng nhắc lại quan điểm là các thỏa thuận song phương hiệu quả hơn, có lợi nhuận và tốt hơn cho người lao động Mỹ.
Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ chính thức triển khai dự án nghiên cứu về khía cạnh khoa học và xã hội của việc quy hoạch đất đai ở Việt Nam. Viết trên Facebook hôm 15 tháng 5, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittingring nói: "Tôi rất vui mừng được chứng kiến sự hợp tác giữa NASA và các nhà khoa học Việt Nam." Theo trang VM Economic Times, đây là lần đầu tiên NASA hợp tác với Việt Nam trong một dự án nghiên cứu đa quốc gia có quy mô nhất chưa từng có về khía cạnh khoa học và xã hội của việc quy hoạch đất đai. Truyền thông trong nước cho biết dự án này có tên là Đồ che phủ đất và thay đổi đất, đang thực hiện bởi hàng trăm nhà khoa học toàn thế giới. Mục tiêu khoa học của nghiên cứu này là lập tài liệu định lượng về hiện trạng và tỷ lệ thay đổi độ che phủ và sử dụng đất và lập bản đồ về những thay đổi này liên quan đến thay đổi dân số và nhân khẩu học ở các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Campuchia và Lào. Ngoài ra, dự án có thể đưa ra đánh giá tổng quát về tình hình ô nhiễm môi trường, thiên tai lũ lụt, hạn hán và mối quan hệ tương quan giữa các chính sách con người và môi trường ở Việt Nam cũng như toàn Đông Dương. Dự án này bắt đầu tiến hành vào tháng 5 năm 2018 và sẽ kéo dài 3 năm với sự hợp tác của nhiều nhà khoa học và nghiên cứu từ hơn 20 trường đại học và viện nghiên cứu từ nhiều quốc gia ở Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á, theo trang VN Express. Báo quốc tế trích lời các chuyên gia tại một cuộc hội thảo khoa học quốc tế kéo dài từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 5 tại Hà Nội cho biết NASA cho phép các nhà khoa học sử dụng kho dữ liệu về các vệ tinh viễn thám của họ để tìm hiểu đánh giá tình hình sử dụng đất, thay đổi và tác động trong khu vực. Truyền thông trong nước trích lời các nhà khoa học nói nhờ vào các khảo sát từ công nghệ viễn thám, các hiện tượng môi trường như hạn hán, cây cỏ bị khô cằn có nguy cơ gây cháy rừng, lưu lượng các dòng sông như sông Mekong có thể được nhìn thấy một cách toàn bộ các vùng ở Việt Nam, từ đó có những đánh giá ứng phó phù hợp. Trang Việt Nam Plus trích lời giáo sư Nghiêm Văn Sơn, nhà nghiên cứu cấp cao của Phòng Nghiên cứu Chuyển động Phản lực của NASA tại Học viện Kỹ thuật California cho biết, từ năm 2016, NASA đã họp bàn ở thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chương trình hợp tác khoa học giữa Việt Nam và cơ quan hàng không NASA của Mỹ.
Không thể khai thác ngoài khơi với các công ty phương Tây vì các biện pháp cấm vận của Mỹ, tập đoàn sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga Rosneft hy vọng các hoạt động ở Việt Nam sẽ giúp tập đoàn này có được những kinh nghiệm cần thiết để mở rộng hoạt động trên toàn cầu. Hãng tin Reuters cho rằng Việt Nam là một đồng minh truyền thống của Nga và công ty Rosneft do Điện Kremlin kiểm soát là một phần trong một tập đoàn liên doanh giữa Petro Việt Nam và ONGC của Ấn Độ đã sản xuất gần 3 tỷ mét khối khí trong năm ngoái. Tập đoàn liên doanh này cung cấp gần 1 phần 10 nhu cầu điện của Việt Nam và năm ngoái cũng sản xuất 65.000 tấn khí hóa lỏng chủ yếu cho thị trường nội địa nhưng cũng xuất khẩu sang Singapore. Ông Christopher Encombe, giám đốc bộ phận hỗ trợ dự án nước ngoài của Rosneft cho biết, dự án tại Việt Nam cho phép chúng tôi phát triển kỹ năng làm việc và cũng là nền tảng cho sự phát triển hoạt động kinh doanh tại các nước khác ở Đông Nam Á. Ông nói thêm, tôi chắc chắn rằng kinh nghiệm thu thập được ở Việt Nam sẽ không chỉ được sử dụng cho công việc của công ty ở ngoài khơi Việt Nam, mà những kỹ năng thu thập được còn được áp dụng trong việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án thăm dò và sản xuất ở các vùng xa xôi khác trên thế giới. Các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt lên Moscow sau vụ sát nhập Crimea vào năm 2014 cấm các công ty phương Tây làm việc tại các mỏ dầu của Nga ở Bắc Cực, sản xuất dầu thô hay thăm dò nước sâu tại quốc gia này. Tập đoàn chính của Hoa Kỳ ExxonMobil đã quyết định rút khỏi các dự án chung bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt với Rosneft trong năm nay. Marvin Goldings, người đứng đầu công ty con Rosneft RN Việt Nam, nói các biện pháp trừng phạt buộc công ty này phải thận trọng hơn và tăng hiệu năng. Ông Goldings nói, hơi bất tiện, nghĩa là chúng tôi phải khôn khéo hơn một chút trong cách hoạt động về nơi chúng tôi mua hàng, nhưng có rất nhiều cơ hội, sự đa dạng, có điều chúng tôi phải điều hành hiệu quả và tốt hơn. Ông nói không có kinh nghiệm nào là lãng phí, vì vậy những bài học học được ở đây sẽ được mang ra thực hành ở những nơi khác. Ông nói Rosneft Việt Nam là một phần của tập đoàn Rosneft lớn hơn và cho biết đã có những trao đổi nhân sự như một số nhân viên người Nga đến và làm việc ở Việt Nam. Ông Rosneft cho biết sản xuất ngoài khơi ở Việt Nam mang về lợi nhuận cao. Chi phí hoạt động để sản xuất khí đốt dừng ở mức 1,5 đô la một thùng dầu, chỉ bằng một nửa chi phí mà công ty thường phải trả. Hoạt động tại Việt Nam của công ty là di sản của tập đoàn TNK-BP của Anh và Nga đã được công ty mua lại vào năm 2013 với giá 55 tỷ đô la. Rosneft kiểm soát 35% tại lô 06.1. Với trữ lượng ban đầu là 69 tỷ mét khối khí và sở hữu cổ phần khoảng 33% trong đường ống dẫn khí và khí hóa lỏng từ các lô ở bồn trũng Nam Côn Sơn tới một cơ sở phát điện trên bờ. Công ty cũng hoạt động tại lô 05/3/11 với nguồn tài nguyên ban đầu là 28 tỷ mét khối khí và 18 triệu tấn khí hóa lỏng. Hiện tại Rosneft đang thực hiện công việc thăm dò ở đây. Chất lượng không khí ở Việt Nam nói chung chưa thể qua mặt Trung Quốc hay Ấn Độ về mức độ ô nhiễm. Tuy nhiên, nạn ô nhiễm ở Việt Nam đã tới mức tệ hại và sẽ trở nên tồi tệ hơn. Việt Nam sẽ phải trả một cái giá vì không khí nhiễm độc. Đó sẽ là những khoản tiền để nâng cấp lên các nhiên liệu sạch hơn hoặc để giải quyết các vấn đề về sức khỏe mà người dân gặp phải từ ô nhiễm. Chuyên gia về kinh tế học môi trường Lê Việt Phú nói không sớm thì muộn Việt Nam sẽ phải trả giá. Giáo sư giảng dạy kinh tế học môi trường của Đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân Việt Nam có cách nhìn về lâu dài và chi phí nhiều hơn cho năng lượng sạch mặc dù ban đầu nó có thể tốn kém. Một thống kê của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh có thể là một lời cảnh tỉnh đối với họ. Thống kê này cho thấy có sự khác biệt đáng nghi ngại khi Việt Nam gia nhập câu lạc bộ 10 nước có ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trên thế giới. Đánh giá chất lượng không khí của lãnh sự quán Mỹ đã trở thành một tài liệu tham khảo hàng ngày cho người dân ở đây kể từ khi thiết bị giám sát này được lắp đặt vào năm 2015 cùng với một thiết bị tương tự được đặt tại sự quán Mỹ ở Hà Nội. Giảng viên của Đại học Fulbright Việt Nam cho biết Việt Nam phát triển rất nhanh trong 10 năm qua vì giá năng lượng thấp. Việt Nam phải đi một chặng đường dài để có được những phát triển kinh tế sau chiến tranh, nhưng một số trong đó đang ngừng lại để xem xét những cái giá phải trả trong thời gian qua. Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tăng lên 6-7% mỗi năm, trong khi đó tần suất của những ngày mà không khí ở thành phố Hồ Chí Minh được coi là không lành mạnh đối với các nhóm người nhạy cảm đã tăng gấp đôi so với 2 năm trước đây. Đáng sợ hơn, 66.300 người Việt Nam đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến không khí ô nhiễm trong năm 2013, theo Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh Mary Tanaka cho biết khi trích dẫn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Bà Tanaka nói, gia đình tôi sống ở Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều năm và chúng tôi hiểu chất lượng không khí ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em, vì phổi của chúng vẫn đang phát triển. Việc các trường học tạm đóng cửa, các lớp học trong một vài giờ hoặc thậm chí cả một ngày để bảo vệ học sinh khỏi không khí ô nhiễm không phải là chuyện hiếm thấy. Ở nhà và tại văn phòng, bàn và kệ phải được lau hàng ngày vì bụi bám một cách nhanh chóng. Ô nhiễm công nghiệp đặc biệt nghiêm trọng bên ngoài các trung tâm đô thị của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng 90% lượng khí phát thải là từ giao thông, theo chuyên gia Lê Việt Phú. Đó là lý do tại sao một số người đề nghị những người lái xe máy phải được yêu cầu kiểm tra thường xuyên khí phát thải từ phương tiện của họ. Việt Nam đã cân nhắc một vài lựa chọn khác để giảm ô nhiễm do tắc nghẽn giao thông. Chính phủ Việt Nam đã đề xuất tăng thuế nhiên liệu, nhưng vẫn chưa làm được điều này vì vấp phải phản đối từ công chúng. Chính quyền của cả thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều năm để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm nhằm khuyến khích mọi người không dùng phương tiện cá nhân, nhưng vẫn chưa biết bao giờ các hệ thống này mới đi vào hoạt động vì sự thiếu hụt ngân sách. Tuy nhiên, theo đánh giá của Change, một nhóm môi trường của Việt Nam sẽ có một tác động lớn nếu Việt Nam chuyển từ sử dụng năng lượng từ than sang năng lượng từ gió, mặt trời và các năng lượng thay thế khác. Giám đốc của Change, bà Hoàng Thị Minh Hồng cho biết điều này sẽ giúp đất nước Đông Nam Á giữ vững cam kết trong thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Bà Hồng nói, tôi hy vọng thành phố Hồ Chí Minh với lợi thế về địa lý và khí hậu, cùng với tiềm lực kinh tế, công nghệ và con người, cũng như tư duy cởi mở của cả chính phủ và nhân dân sẽ là người tiên phong trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo ở đất nước này. Việt Nam chưa đến mức ô nhiễm như những hàng xóm lớn trong khu vực châu Á, và các nhà môi trường đang hy vọng vẫn còn thời gian để đảm bảo rằng điều đó không bao giờ xảy ra.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ Ngoại giao Đài Loan trong một tuyên bố hôm 15 tháng 5 cho biết đang yêu cầu hãng hàng không Canada nhanh chóng sửa sai quyết định liệt kê Đài Bắc thủ đô của Đài Loan là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc trên trang web đặt vé của hãng này. Không rõ thay đổi đó đã được thực hiện như thế nào, nhưng mỗi hồi tuần trước, các thông tin viên trên trang web về Đài Loan không hề đề cập tới Trung Quốc, theo kiểm tra của hãng tin Reuters. Phát ngôn viên của Air Canada, bà Isabel Arthur, nói rằng chính sách của Air Canada là tuân thủ tất cả các quy định trong tất cả các khu vực pháp lý trên toàn thế giới, nơi máy bay của hãng hoạt động. Bắc Kinh luôn tuyên bố đảo quốc tự trị Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất đối với Trung Quốc và là điểm nóng, nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự. Trung Quốc từng gây áp lực đối với các hãng hàng không phải xem Đài Loan như một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái của Air Canada nhắc tới Đài Loan như là một phần của Trung Quốc trên trang web đặt vé của hãng hàng không này. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.